kiến văn tùy hỷ, nghĩa là mình biết kẻ khác phạm tội mà còn giúp kẻ đó nữa. Cũng giống như người xưa nói, trợ chủ vi suyết, nghĩa là giúp vua chủ làm việc bạo ngược. Hãy thử nhắm mắt lại tưởng tượng rằng từ vô thủy đến nay mình đã phạm lỗi lầm này bao nhiêu lần rồi. Cũng không cần hồi tưởng lâu xa như vậy, chỉ xét trong cuộc đời ngắn ngủi này, tội mình phạm đã không thể kể xiết rồi. Cho nên trong bài sám hối tiếp theo là câu như thị đẳng tội vô lượng vô biên, nghĩa là những tội như vậy không bờ bến, không hạn lượng được, không những tội mình không thể kể hết được mà nó còn nhiều không biên tế. Nếu như đã biết tội sâu dày như vậy thì mình phải làm sao bây giờ? Không nói cũng biết rằng mình cần đối trước mặt Phật mà khẩn thiết sám hối. Do vậy cho nên bài sám hối lại tiếp: cố ư kim nhật sinh đại tàm quý, khắc thành bì lộ cầu ai sám hối. Khắc thành, hai chữ này có nghĩa là thành tâm. Khi sám hối điều cần nhất là phải thành tâm. Có những người tuy sám hối với sư phụ nhưng họ hết sức dối trá, và thường thì giấu đầu lòi đuôi, đem tội lỗi của họ mà ngụy trang che giấu đi. Đó cũng là biểu thị họ không có thành ý sám hối tội lỗi của mình. Với cách sám hối lếu láo như vậy thì dù họ có trải qua trăm ngàn vạn ức hàng hà sa số kiếp cũng không thể nào làm cho tội nghiệp họ tiêu trừ tường tận được. Cho nên nói trực tâm là đạo tràng, tức là tâm ngay thẳng là đạo tràng. Khi sám hối với ai, mình phải bày tỏ lỗi lầm cho rõ ràng, không được nói lời có ý mơ hồ, nghĩa hai đẳng. Ví dụ như khi hỏi rằng có phạm tội chi không thì trả lời rằng tôi không nhớ, hoặc là có lẽ có, vân vân. Sám hối không triệt để như vậy không những không tiêu trừ được tội nghiệp mà còn trồng thêm nhân xấu nữa. Trong Phật pháp, dù cho việc nhỏ như sợi tóc cũng không được lếu láo coi thường. Nhưng có người lại nói lên ví dụ như sau: có ông nọ luôn luôn tạo ra những tội nghiệp, toàn làm những chuyện ác, nhưng không hiểu sao hiện giờ ông này vẫn làm ăn giàu có, như vậy là không có nhân quả, không có công lý phải không? Có một bài kệ như sau: túng sử bách thiên kiếp, sở tác nghiệp bất phong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàn tự thọ. Nghĩa là trải qua trăm ngàn kiếp, nghiệp tạo chẳng bất tiêu, nhân duyên đầy đủ thời, quả báo mình lại thọ. Bởi thế cho nên phải biết nghiệp mình tạo ra thì thế nào cũng có báo ứng, chỉ là vấn đề thời gian mau hay chậm, nhân duyên đã hội hợp đầy đủ chưa mà thôi. Lại có người nói nếu như trải qua trăm ngàn kiếp, nghiệp tạo chẳng bất tiêu, vậy mình không có cách gì để làm tiêu trừ được tội chướng của mình sao? Cũng không phải là không có biện pháp. Biện pháp để trừ tội nghiệp là duy nguyện tam bảo từ bi nhiếp thọ, phóng tịnh quang minh chiếu xúc ngã thân. Nghĩa là nguyện xin tam bảo từ bi dẫn dắt, phóng ánh sáng lành chiếu rọi thân con. Hy vọng Phật pháp tăng tam bảo có thể theo chí nguyện từ bi của các ngài mà dùng ánh quang minh thanh tịnh vô ngại chiếu sáng nơi thân của mình. Khi ánh quang minh chiếu đến thân mình, tam chướng, phiền não chướng, báo chướng và nghiệp chướng được tiêu trừ, giống như mây trôi trăng hiện, bản lai thanh tịnh của tâm mình lại bừng hiện vậy. Cho nên nói, chư ác tiêu diệt, tam chướng nguyện trừ, phục bổn tâm nguyên, cứu cánh thanh tịnh. Nghĩa là chư ác tiêu diệt rồi thì tam chướng đều quét sạch, khôi phục lại nguồn tâm, cứu cánh luôn thanh tịnh. Sau khi giảng xong bài văn sám hối này, tôi hy vọng rằng quý vị hiểu sự tai hại của chuyện không sám hối và lợi ích của việc sám hối. Ngoài ra còn có một bài sám hối như sau: vãng tích sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thủy tham sân si, tùng thân ngữ ý chi sở sinh, nhất thiết ngã kim giai sám hối. Nghĩa là mọi thứ ác nghiệp tạo từ xưa đều do vô thủy tham sân si ở nơi thân miệng ý mà sinh, con xin sám hối hết tất cả. Bài sám hối này không những có thể làm mình sám hối được tội chướng mà còn chỉ cho thấy nguyên nhân của việc tạo tội. Do đó, tôi hy vọng rằng quý vị mỗi ngày ở trước bàn thờ Phật niệm bài văn này tối thiểu 3 lần. Bây giờ tôi sẽ giải thích sơ qua ý nghĩa của bài này cho quý vị nghe. Vãng tích nghĩa là hồi xưa, gần là nói trong đời này mà xa nữa là nói vô lượng kiếp về trước. Trong thời gian đó chẳng những là có lúc mình vào bụng trâu hay ra thai ngựa, cũng có khi sinh vào nhà họ Trương, lại có lần làm con họ Lý, luân chuyển trong lục đạo, và trong giai đoạn này không biết mình đã tạo ra bao nhiêu là tội nghiệp nữa. Vì sao mà mình tạo tội nghiệp? Bài sám hối giải thích rất rõ ràng, tất cả đều do vô thủy tham sân si, nghĩa rằng do tam độc tham sân si là mình phát vô số tội nghiệp, cũng lại vì ba thứ độc này làm chủ nên thân thể mình mới phạm vào những tội như sát sinh, trộm cắp và dâm dục. Miệng thì sản sinh ra những tội vọng ngữ, nói thêu dệt, nói lời ác ôn, nói lưỡi hai đằng. Cho nên trong bài văn có nói, tùng thân ngữ ý chi sở sinh, nghĩa là do nơi thân ngữ ý mà phát sinh ra. Bất luận là tội do thân tạo ra như là sát sinh, trộm cắp, dâm dục, hoặc là nơi miệng tạo ra như là nói láo, nói lời ác ôn, nói lời thêu dệt, nói lưỡi hai đằng, hoặc là tội phát sinh ra nơi ý niệm như tham, sân, si, mình đều phải khẩn thiết sám hối. Nếu không thì mình giống như người rớt vào bùn lầy, càng lúc càng lún sâu. Khi tội nghiệp càng lúc càng thâm trọng thì chính mình cũng không còn chỗ nào ngoi lên được, không còn cách gì mà cứu vớt được nữa. Tôi hy vọng rằng quý vị hiện ngồi đây đều có đầy đủ thiện căn, không quên chuyện sám hối, nhất định quý vị có thể phát nguyện sám hối nghiệp chướng và tiêu trừ tất cả tội lỗi. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 15 tháng 6 năm 1958. Tu hành có bốn giai đoạn. Hãy coi ngày quy là ngày sinh nhật, cuộc đời tu hành tính từ đó. Một năm có bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông, đó là chuyện hiển nhiên ai cũng biết. Nhưng quý vị có biết chăng là đời người cũng phân thành bốn giai đoạn, sinh, lão, bệnh, tử. Là người ai ai cũng chết, nên mình phải tính chuyện về sau mà lo tu đạo. Tu hành cũng có bốn giai đoạn, tức là học, hành, thành và liễu. Con người từ lúc mới ra đời đến lúc 20 tuổi là khoảng thời gian học đạo. Trong thời kỳ này mình phải học hỏi, học Phật Pháp cho giỏi, cũng giống như là trong sách đại học có nói, tại minh minh đức, nghĩa là làm chói người cái đức sáng suốt, đó là lúc mình huấn luyện đức tính của mình ngày càng thêm trong sáng. Từ 21 tuổi cho đến 40 là khoảng thời gian hành đạo. Đây là lúc mình áp dụng cái sở học, đem chỗ học hỏi và sự hiểu biết khi trước của mình ra phổ độ chúng sinh, uông phò thế tục. Như trong sách đại học có viết, tại thân dân, nghĩa là làm đổi mới đời dân, từ tuổi 41 cho đến tuổi 60 gọi là thời gian thành đạo. Trong sách đại học có ghi rằng, chỉ ư trí thiện, nghĩa là ngừng lại ở nơi tốt đẹp nhất. Khổng Tử giảng về trí thiện, nhưng không được triệt để lắm, bởi vì chưa đạt tới cảnh giới chân không niết bàn, nên chưa phải là cứu cánh. Vì vậy ở giai đoạn chót chúng ta cần phải liễu đạo. Sau khi thành đạo rồi, mình trở về cảnh giới niết bàn. Nếu so sánh với ba cương lĩnh của Nho giáo, minh đức, thân dân, chỉ ư trí thiện, thì Phật lý tu hành viên dung hơn nhiều nữa. Có người nói, từ lúc nhỏ tới lúc 20 tuổi tôi chưa tin Phật, bây giờ nói là học đạo thì thời gian đó đã qua rồi, làm sao tôi còn học hỏi được, phải chăng tôi không cần học? Quý vị phải hiểu, khi tôi nói tới bốn giai đoạn, đó chính là điều lý tưởng mà thôi, không phải là cố định, bất di, bất dịch. Bởi thế, mình có thể coi ngày quy y như là ngày sinh nhật vậy. Rồi từ ngày đó tính đi mới kể là thời gian bắt đầu tu hành. Lại có người nói, tôi đã quy y được 4 năm rồi mà sao chưa học được một chút Phật Pháp gì cả. Kỳ thật quý vị tuy đã quy y được 4, 5 năm, nhưng đối với Phật giáo chẳng qua quý vị chỉ là một đứa trẻ 4, 5 tuổi mà thôi. Bởi thế, quý vị đừng lo sầu rằng mình không làm nên việc gì cả. Phật Pháp rất là thâm áo. Chỉ cần sau khi mình quy 20 năm nỗ lực học đạo, 20 năm nỗ lực hành đạo, thì chẳng lẽ mình không có ngày thành tựu sao? Lại có một ông lão cảm khái thở dài mà than rằng, hiện nay tôi đã 80 tuổi rồi, e rằng không còn cơ hội để có được 20 năm, rồi thêm 20 năm nữa để mà hạ thủ công phu. Đúng vậy, thời gian giảm khứ mệnh quang vi, tức là ngày tháng trôi đi mạng giảm dần. Ngày tháng thì không còn nhiều đâu, thật đó. Nếu mình đem thời gian làm rút lại mà tính, cứ 2 tháng tu đạo, 2 tháng hành đạo như vậy, mà suy rộng thì chỉ cần mình chân tâm với quyết chí, thì dù già cũng như kẻ thanh niên, tinh tấn dũng mãnh từng bước mà tu tập, thì lo gì không có ngày thành đạt. Hãy nỗ lực lên! Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 15 tháng 6 năm 1958. Thức khuya dậy sớm vì ai mà bận rộn. Mình phải thức khuya dậy sớm lễ Phật, niệm Phật, cầu tiêu tan tội chướng nên vì pháp mà bận rộn. Túc hưng dạ mị vi thủy mang, chúng sinh nan độ phả kham thương. Mê chư trần lao tánh điên đảo, nghĩ đề diện mệnh háo vô phương. Nghĩa là thức khuya dậy sớm vì ai rộn, chúng sinh khó độ thật đáng thương. Mê mờ đời bụi lòng đảo lộn, nhéo tai trỏ mặt dậy chẳng xong. Túc hưng nghĩa là dậy sớm, dạ mị nghĩa là ngủ ban đêm. Có những người luôn làm nô lệ cho bản thân mình, thức khuya dậy sớm tại vì sao? Cứu cánh vì ai mà bận rộn lăng xăng như vậy? Vì người khác chăng? Vấn đề này tôi tin chắc rằng có nhiều người không giải đáp được. Thậm chí có người còn nói tôi không bận rộn chuyện gì cả, không lăng xăng gì hết. Như vậy thật cũng lạ. Có những người làm việc mà cũng chẳng rõ công việc của mình là gì, giống như con buôn. Những kẻ ngày đêm lăng xăng bận rộn, lo cho chuyện buôn bán của mình đến nỗi đêm ngủ không yên giấc, đó gọi là thức khuya dậy sớm lăng xăng vì đồng tiền. Cho đến những kẻ sĩ nông công thương, bởi vì muốn thành công nên không còn tự chủ, phải thức khuya dậy sớm, trong khi kinh có một đoạn như sau. Kê ký minh dĩ hỉ, chiều ký doanh hỉ, phi kê tắc minh, thương răng chi thanh. Nghĩa là gà gáy sáng ư, trời hừng tỏ ư, chẳng phải gà gáy, ấy tiếng ruồi bay. Nghĩa là gà đã gáy sáng rồi, bây giờ mình phải dậy, phải chăng là ban ngày rồi? Ồ, nào phải là tiếng gà gáy, đó chỉ là tiếng con ruồi xanh mà thôi. Đoạn văn này trong Thi Kinh diễn tả các vị hiền minh quân chủ thời xưa. Các vị thấy đó, tuy thân làm hoàng đế mà đêm ngủ cũng không ngon giấc, vì mãi lo trời trong sáng phải lâm chiều xử lý công việc. Đến nỗi nghe tiếng ruồi bay mà tưởng lầm là tiếng gà gáy. Như vậy thì thức khuya dậy sớm vì dân mà bận rộn. Nên nói rằng, nhất nhân hữu khánh, triệu dân lại chi. Nghĩa là, một người có phước thì triệu dân được nhờ, cũng như nếu một nước có một vị minh quân, vị vua hiền, nhân nghĩa, trị vì thì trăm dân sẽ được hưởng ấm no hạnh phúc. Nên một vị quân vương sao lại không thể thức khuya dậy sớm để lo lắng hạnh phúc cho dân chứ? Là người tu đạo, chúng ta cần phải thức khuya dậy sớm, không vì lợi mà bận rộn, cũng chẳng vì danh mà lăng xăng. Mình phải vì pháp mà bận rộn, mình phải túc dạ phỉ giải dĩ sự chư Phật, nghĩa là ngày đêm không mệt mỏi phụng sự chư Phật. Mình phải dậy sớm thức khuya, ngày ngày lễ Phật, tụng kinh để biểu thị tâm trung thực, lòng chân thành của người con Phật. Đây không phải là lòng nghĩ một đằng mà miệng nói một nẻo, hoặc nói mà không làm. Khi lạy Phật phải chuyên tâm thành ý, vì lạy Phật có thể tiêu trừ tội chướng. Phật tiền đảnh lễ, tội diệt hà sa, nghĩa là đảnh lễ trước mặt Phật tiêu tội nghiệp nhiều như cát sông Hằng. May là tội không có hình tướng, nếu như có thì sẽ nhiều như cát trên sông Hằng vậy. Do đó, mình phải thức khuya dậy sớm lễ Phật, niệm Phật cầu cho tội chướng của mình tiêu trừ, mình nên vì pháp mà bận rộn. Thật khó mà đo lường bản tính của chúng sinh. Ví như những kẻ thích ăn ngọt mà cho họ đồ chua thì họ không thích, không vui. Kẻ thích đồ chua mà cho họ đồ ngọt thì y lại chẳng vui mừng. Đối với những hàng người như vậy, nếu không biết phẩm tính của họ thì khó có thể độ họ được. Bởi vì Phật có trí huệ, Ngài biết được căn tính của chúng sinh, nên tùy nghi ứng hóa, bôn ba, không ngại lao khổ để độ chúng sinh. Song le, chúng sinh không những chẳng sinh lòng cảm động, lại còn chẳng chịu tiếp thọ sự dạy bảo của Phật, Bồ Tát. Cho nên nói rằng chúng sinh nan độ phả kham thương, nghĩa là chúng sinh khó độ chẳng đáng thương sao. Chữ thương ở đây có nghĩa là bi thương, vì chúng sinh ngu muội điên đảo nên chư Phật Bồ Tát mới sinh lòng xót thương vậy. Tại sao chúng sinh lại khó độ như vậy? Đó là bởi mê chư trần lao tánh điên đảo, nghĩa là bị trần lao làm cho mê hoặc điên đảo. Đó là lời giải đáp. Bởi vì chúng sinh trong vô lượng kiếp đã bị lục trần làm cho nhiễm ô sâu đậm, lặn hụp trong biển khổ, triển chuyển trầm luân, điên đảo, ngược ngạo, lấy sự khổ làm niềm vui, lấy điều sai cho là đúng. Ví như ngày nay, con người ưa thích ăn mặc theo thời trang, chẳng những không có chút trang nghiêm nào mà còn sinh ra nhiều hậu quả không tốt về sau. Người đời ai ai cũng biết nhưng đều phạm vào cái lỗi đó, ai ai cũng tranh giành, ganh đua, không biết rằng biển khổ thì vô biên, nhưng quay đầu thì sẽ tới bến. Cũng giống như những võ khí chiến tranh bây giờ, loài người chẳng những không hủy bỏ chúng đi, mà còn mỗi ngày tìm cách làm cho chúng thêm tinh xảo, nỗ lực phát minh ra những thứ giết người cho thật tối tân, thật tinh vi. Quý vị xem, đây không phải là chuyện điên đảo thì là gì? Bởi vì sự điên đảo của chúng sinh, cho nên tất cả các vị thánh nhân, thiện tri thức đều hết lòng khuyên dạy chúng sinh, giống như người lớn dạy đứa trẻ con, kéo tai mà huấn dụ. Dù vậy, chúng sinh cũng chẳng chịu nghe theo, thậm chí còn tìm trăm phương nghìn cách để che giấu tội lỗi của mình, không cho kẻ trên biết. Đây thật chính là nhĩ đề diện mệnh hóa vô phương, nghĩa là kéo tai chỉ vào mặt để dạy nhưng cũng không sao dạy được. Ôi, bản lãnh phạm tội của chúng sinh thật vô song, ngay đến Phật Bồ Tát còn cảm thấy khó độ chúng sinh. Quý vị thấy có thật đáng bi thương chăng? Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 16 tháng 6 năm 1958. Niệm Phật giống như gọi điện thoại. Nếu mình không gọi điện thoại, đâu ai trả lời. Niệm niệm chân thành, niệm niệm thông, mặc mặc cảm ứng, mặc mặc chung, trực chỉ sơn cùng thủy tận xứ, tiêu giao pháp giới nhậm tây đông. Nghĩa là niệm niệm chân thành, niệm thấu suốt, lặng lặng cảm ứng, lặng chung dung, đến khi núi mòn sông cạn hết, tiêu diêu pháp giới khắp đông tây. Không biết quý vị có liễu ngộ được chân nghĩa của bài kệ vừa rồi hay chăng? Niệm niệm chân thành, niệm thấu suốt, chữ niệm đầu tiên nói lên ý niệm do tâm phát ra, chữ niệm thứ hai là chỉ ý niệm do miệng thốt ra. Nếu chỉ có ý niệm thứ nhì, tức là ý niệm phát ra từ nơi miệng, thì không còn là ý niệm chân thành, cho nên tâm khẩu cần phải chân thành khi niệm danh hiệu Phật Bồ Tát. Chúng ta cần niệm đến chỗ tâm và miệng hợp nhất, một mà không hai. Chúng ta không thể tùy tiện mà niệm, cũng không thể niệm một cách tán loạn, và càng không nên niệm một cách tạp nhạp với nhiều vọng tưởng của mình. Nếu mình làm được như vậy thì mới gọi là chân thành được. Có được ý niệm chân thành thì nhất định sẽ được cảm ứng. Cảm ứng đó là gì? Là sự tương thông giữa tâm phàm phu của mình với tâm sáng lạng của chư Phật Bồ Tát. Đó gọi là quang quang tương chiếu, khổng khổng tương thông. Nghĩa là ánh sáng này chiếu ánh sáng kia, lỗ lông này thông lỗ lông kia. Tại sao có được cảm ứng như vậy? Giống như khi gọi điện thoại, bên này có quay số, bên kia mới trả lời. Niệm danh hiệu Bồ Tát cũng vậy. Sẽ có lúc Bồ Tát hỏi mình rằng, thiện nam tử, thiện nữ nhân, các vị cần điều chi, lúc đó mình cầu gì sẽ được nấy. Nếu thiếu thành tâm thì cũng như gọi điện thoại có 5 số, mà mình chỉ quay có 3 số rồi ngừng tay, làm sao đường dây có thể thông được. Niệm danh hiệu Bồ Tát cũng vậy, nếu mình niệm một chốc rồi ngừng lại, đó là thiếu thành tâm, nhất định không có chuyện cảm thông được. Chỉ ai có cảm ứng mới nhận biết sự quang quang tương chiếu này, cũng như khi gọi điện thoại, phải nhấc ống nghe lên mới nghe rõ người bên kia đầu dây. Vì phàm phu không sao thấy được luồng sóng qua lại của điện thoại, nên bài kệ nói rằng, im lặng cảm ứng, im lặng chung dung. Còn nói đến núi mòn sông cạn hết là chỗ mà bách xích can đầu trùng tiến bộ, tán thủ thiên không biệt hữu thiên. Dịch là, đầu sào trăm trượng cứ bước tiếp, duỗi tay trời sập một trời mới. Nghĩa là, ở nơi đầu sào trăm trượng mình buông tay thì ngoài trời kia còn có bầu trời khác. Khi mình niệm đến chỗ sơn cùng thủy tận thì lúc đó mình niệm mà không niệm, bởi vì niệm và mình đã thành một khối. Đó là lúc mình có thể tiêu giao pháp giới nhậm tây đông. Thí dụ khi mình muốn vãng sinh cực lạc thế giới thì tức khắc được như ý. Nếu muốn đảo giá từ hàng trở lại độ chúng sinh thì mình cũng có thể ứng nghiệm từ thế giới cực lạc mà trở lại thế giới ta bà, hoặc đến tất cả pháp giới khác, không chỗ nào mình muốn tới mà chẳng được. Nên nói là nhậm đông tây, chính là nhất như ý, nhất thiết như ý, nhất tự tại, nhất thiết tự tại. Nghĩa là một việc như ý, muôn việc như ý, một việc tự tại, muôn việc tự tại. Cho nên người học Phật lúc nào cũng phải chân thành, nếu mình không như vậy, tức là hư ngụy, là thứ khai không hoa, bất kết quả. Tức là nụ hoa giả có nở ra cũng không thể nào kết trái được. Học Phật cần nhất là đừng tự dối mình. Thêm vào đó, cổ nhân lại có câu, quân tử cầu chư kỷ, tiểu nhân cầu chư nhân. Nghĩa là người quân tử khi tìm đáp án nơi chính mình, dựa vào năng lực của mình, còn kẻ tiểu nhân thì nương tựa cầu cạnh kẻ khác. Chúng ta không thể có tâm ỷ lại. Phải biết là sự cảm ứng là tự mình chiêu cảm lấy, không do nơi người khác. Có người nói, niệm Phật để được sinh tịnh độ, như vậy nhờ Phật mới được tiếp dẫn. Câu này có thể đúng, nhưng cũng có thể không đúng. Tại sao vậy? Bởi vì thuyết tiếp dẫn do đối căn cơ mà lập. Đối với chúng sinh còn đầy lòng tham, luôn hy vọng chỉ dùng ít sức mà đạt kết quả lớn, hay thích cho vay ít, lấy lãi nhiều, thánh nhân do đó phải tùy cơ ứng biến. Nói là Phật lực tiếp dẫn với mục đích là muốn chúng sinh nỗ lực niệm Phật. Kỳ thật, kẻ niệm danh hiệu Phật Bồ Tát mà được vãng sinh tịnh độ đều hoàn toàn do dựa vào sức lực của chính họ. Niệm Phật nào phải do Phật niệm giúp mình đâu. Khi muốn niệm danh hiệu Bồ Tát, có phải là ý niệm đó xuất phát từ Bồ Tát không? Nếu không thì làm sao gọi là nhờ vào tha lực được? Đây giống như là Phật và Bồ Tát phóng quang ra bị cho mình. Đó cũng là sự cảm ứng do công đức mình niệm Phật Bồ Tát. Đem truyền gọi điện thoại ra ví dụ thêm lần nữa. Nếu mình không nhấc điện thoại, quay số, thì đâu ai có thể tiếp chuyện cùng mình. Niệm Phật cũng cùng đạo lý như vậy. Kỳ thật, tâm niệm hy vọng Phật tiếp dẫn mình vãng sinh tịnh độ thực ra là tâm tham, tâm ỷ lại, là cái tâm mình không muốn có. Khi tu hành phải dựa vào năng lực của mình, phấn chấn tinh thần, dũng mãnh tinh tấn, phải biết quả báo không phải là kẻ khác mang đến mình. Cho nên, niệm Phật không thể nói rằng nhờ Phật lực tiếp dẫn được. Cổ nhân có câu, tướng tướng bổn vô chủng, nam nhi đương tự cường. Nghĩa là các vị tướng không phải sinh ra đã thành, kẻ nam nhi phải tự lực tự cường. Chúng ta học Phật cũng phải có tâm khí như vậy. Phật đà bổn vô chủng, chúng sinh đương tự cường. Nghĩa là Đức Phật không do chủng tộc nào thành, chúng sinh phải tự lực tự cường. Nếu không như vậy, suốt ngày cứ ỷ lại vào uy lực của Phật thì cũng như là những người con của tỷ phú, ỷ lại nơi di sản của ông cha mình, rồi rốt cuộc tự mình sẽ hại mình mà thôi. Cho nên quý vị mau mau tỉnh ngộ. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 16 tháng 6 năm 1985. Đừng chờ đến lúc khác mới đào giếng. Ai bảo mình lúc chưa bệnh toàn làm việc hồ đồ, không biết lo gìn giữ thân. Bệnh hậu thủy chi thân thì khổ, tử hậu phương chi thác dụng tâm. Nghĩa là bệnh rồi mới biết thân này khổ, chết xong mới rõ lầm dụng tâm. Đây là bệnh thông thường của chúng sinh. Khi chưa bệnh thì thế gian này thật hết sức sung sướng và đầy đủ. Đến khi bệnh không động đậy được, không ăn uống được, mất hết tự do, chịu đủ thứ thống khổ khó nhẫn, lúc đó mới biết rằng nguyên nhân cái khổ là do thân này mà ra. Nhưng lúc biết vậy thì đã quá trễ, nên nói, lâm nhai lạc mã thu cương vãng, thuyền đáo giang tâm bổ lậu trì. Nghĩa là, ngựa đến vực thẳm thâu cương thì quá trễ, thuyền tới giữa dòng vá lỗ chậm lắm thay. Ai bảo lúc chưa bệnh cứ làm việc hồ đồ, không biết lo gìn giữ thân mình. Bệnh khổ như vậy, huống chi chuyện lớn sinh tử. Tử hậu phương chi thác dụng tâm, chết rồi mới biết mình dùng tâm sai lầm. Bình thường mình không chịu kiểm điểm, đến khi xuống tới Diêm Vương mới biết rằng, lúc sinh tiền mình làm những chuyện không chính đáng, những chuyện sai lầm. Lúc sống thấy người niệm Phật thì mình phỉ báng, nói là họ mê tín, cười cho là họ ngu si. Bây giờ hối hận thì đã muộn rồi. Sự đau khổ trong núi kiếm vạc dầu như thế nào tự mình chiêu cảm lấy. Cho nên, ngựa khi đã tới bờ vực thẳm mới gò cương thì quá trễ, thuyền đến giữa dòng mới vá, chỗ thùng thì quá chậm. Cho nên, ai kêu mình không chịu chuẩn bị tương lai. Vì thế, Chu Tử nói rất hay, nghi vị vũ nhi chủ mâu, vật lâm khác nhi quật tĩnh. Nghĩa là khi trời chưa mưa thì mình phải lo sắp đặt trước, thí dụ như sửa mái nhà, khi chưa mưa xuống, mình phải mau mau chuẩn bị đối phó với những chuyện sẽ xảy ra lúc trời mưa. Như ở miền Bắc Trung Hoa, vì những cửa sổ làm bằng giấy, nên trước khi mưa, cửa sổ cần dán kín. Nếu cửa không dán kỹ, trời mưa sẽ ướt đồ vật bên trong. Đợi mưa mới đi dán cửa sổ thì đã quá muộn. đừng chờ tới lúc khác rồi mới đào giếng. Như những người ở nơi xa xăm không có ống nước dẫn nước lại, họ phải nghĩ cách để giải quyết vấn đề cung cấp nước, không phải chờ đến lúc khác rồi mới đi đào giếng, như vậy thì quá trễ. Mình học Phật cũng vậy, phải hiểu rằng mọi sự vô thường, không ai thoát được cái chết. Tại sao mình không lo chuyện hạ thủ công phu để giải quyết cái chết? Cho nên, nhược yếu nhân bất tử, tiên hạ tử công phu. Nghĩa là, mình nếu muốn không chết thì phải tu hết mình. Tử công phu tức là tu hết mình, có nghĩa là giống như ngày hôm nay mình đả thất, niệm danh hiệu Bồ Tát. Đả thất, thứ nhất là cầu thế giới hòa bình, thứ hai là vì chuyện về sau của chính bản thân mình. Cũng giống như chưa mưa mà mình đã chuẩn bị trước. Mình đả thất thì năm nào cũng phải tham gia, không thể gián đoạn. Như vậy mới có thể kết được đại nhân duyên với A-di-đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát. Mình cần phải niệm Đức A-di-đà Phật tới độ là coi Ngài như sư phụ của mình, xem Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát như là người bạn của mình. Nếu như được làm đệ tử của Phật, làm bạn của Bồ Tát, trải qua nhiều năm tháng, tự nhiên mình cũng sẽ trở thành bạn thân của các vị đó. Như vậy thì chư Phật Bồ Tát sẽ tiếp dẫn mình về thế giới cực lạc vào phút cuối cùng. Quý vị đừng nên hồ nghi, bởi vì tu đạo chi nhân tâm mạc nghi, nghi tâm nhất khởi tiền đồ mê. Nghĩa là, lòng người tu đạo chớ ngờ nghi, nghi ngờ nổi dậy liền mờ mê. Nghĩa là người tu đạo chớ có tâm nghi ngờ, khi lòng nghi nổi dậy thì đi vào sự mê mờ. Chúng ta nên nghe lời của Thiện Tri Thức, không nên có lòng nghi ngờ. Thí dụ như Thiện Tri Thức nói tu hành cần phải có khổ công thì mình phải tin như vậy. Nếu mình có lòng tin một cách triệt để, nhất định sẽ được minh tâm kiến tánh, phản bổn hoàn nguyên, do đó mình phải thường nghe lời chỉ dạy của bậc Thiện Tri Thức. Nếu vị đó dạy mình niệm Phật thì mình nhất định phải theo lời mà niệm Phật. Nếu vị ấy dạy mình đừng buông lung thì mình không được buông lung, đó là yếu quyết của việc tu đạo vậy. Như đã nói trên, bệnh rồi mới biết thân này khổ. Bởi vì con người mà không trải qua một cơn bệnh khổ thì không chịu phát tâm tu hành đâu. Do vậy, kẻ chưa bệnh thì không hiểu sự thống khổ. Lại có câu rằng, phú quý tu đạo nan. Nghĩa là người giàu tu đạo rất khó, bởi vì việc gì cũng như ý cả thì làm sao họ nghĩ đến chuyện tu. Do đó, nghèo với bệnh là thứ trợ duyên cho việc tu đạo.